Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Xin chào tất cả các thính giả của Mace here. Vậy là một năm mới lại đến với những niềm vui và hy vọng mới đang chờ đợi tất cả chúng ta. Mace yêu thương chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và mọi người nhớ không, sự lựa chọn nằm trong tay của bạn. Hãy luôn nhớ chọn niềm vui và hạnh phúc nhé. Mace here quay trở lại sau đợt nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Và trong tập đầu tiên của năm mới, miniseries lời nhắn từ trái tim muốn bắt đầu bằng chủ đề về lòng biết ơn. Sau đây là đoạn tâm sự của mình với một người em thân thiết. Đây là một buổi trò chuyện vô cùng ngẫu hứng vì cô em của mình luôn rất bận rộn. Nhưng vào một ngày đẹp trời, cô gái ấy nhắn tin cho mình, thế là Maysia có một buổi trò chuyện, một buổi tâm sự rất đặc biệt như chính cô gái này vậy. Tuy hai chị em cách nhau nửa vòng trái đất, rất ít khi tâm sự hay gặp nhau, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ hay tâm sự lại là một buổi tâm giao sâu sắc và có giá trị. Và mình thường xuyên quan sát từ xa những sự phát triển và những chặng đường của người em này. Mình xin không được nói tên hay giới thiệu về nghề nghiệp, thân thế hay bất cứ thông tin gì về nhân vật này, vì mình muốn thính giả của Maysia sẽ cùng mình tập cảm nhận, tập quan sát trực tiếp qua chính những gì mà người phụ nữ này chia sẻ nhé. Dù bạn có là ai, tôi có làm gì, điều tôi muốn là cảm nhận chính trái tim của bạn, đúng không? Theo đúng tinh thần Observe things as things are, quan sát mọi thứ như chính nó đang hiện ra. Một điều nữa mà mình rất mong các thính giả của Maysia có thể thông cảm và bỏ qua cho May về chất lượng âm thanh của cuộc trò chuyện này. Vì phải rất khó để có thể thu xếp được đủ điều kiện cho một buổi thu âm, nên bọn mình đã tận dụng những thiết bị mà bọn mình có thể có lúc đó để ghi âm lại. Rất mong các bạn thông cảm.
Đầu tiên thì em phải cảm ơn chị May vì đã luôn luôn quan tâm em và thể hiện cái sự quan tâm đấy bằng rất là nhiều cách. Và somehow thì là luôn luôn em cảm nhận được cái tình yêu thương của chị dành cho em, bất kể chị ở xa hay ở gần. Thế là nhỉ, có lẽ là nó sẽ bắt đầu từ việc em luôn luôn lưu giữ chị trong tâm trí của em là một cái người bạn và một người chị mà em có thể tâm sự những điều thầm kín và những điều gọi là sâu kín nhất trong tâm hồn của em, trong lòng em. Và có lẽ là mọi chuyện nó trở nên rõ ràng hơn khi mà trong một bài post của em về một cái việc tốt, em có cơ duyên may mắn được làm trong cuộc đời này, thì em có lời mời chị May là có tham gia một cái, không phải tham gia mà là cùng chị trò chuyện trong một cái session mà có khả năng là nó sẽ có tính xây dựng rất cao trong cái chuỗi podcast mà chị đang xây dựng, đang muốn contribute cho cộng đồng. Thì em cảm thấy là nó có ý nghĩa với em rất là nhiều. Và một gì mà em có thể trò chuyện với một người chị rất là thân của em, và vừa là một dịp mà có thể một lúc để em rất muốn lắng nghe chính bản thân mình khi mà được đặt vào trong một cái tham chiếu và một tâm hồn cũng rất là rộng mở. Thì đó lý do vì sao mà em có để tâm, em có thực sự có lưu tâm đến lời mời của chị. Và ngày hôm nay thì em nghĩ là em đã sẵn sàng cho lời mời rồi. Thực sự là rất cần thời gian để cho lời mời đấy, bởi vì đối với em đó là một lời mời rất quan trọng ấy ạ.
Chị thật sự thấy phải nói là cái từ là trân trọng và biết ơn. Có những cái nhân duyên đến trong cái cuộc đời của ta mà không phải lúc nào cũng phải có tương tác với nhau thật nhiều về cái tần suất hay số lượng. Mà đôi khi chỉ cần nhìn một bức tranh, nhìn một cái hình ảnh người ta post lên từ xa, rồi là những cái tâm sự của người ta mà chỉ cần nhìn như vậy thôi là mình cảm nhận được một cái sự kết nối rất là đặc biệt. Mình hiểu người ta đang như thế nào, và chỉ cần hiểu thế thôi, nó thật sự là nó chính xác như cái từ là tâm giao vậy. Mình sẽ kết nối với nhau qua tâm hồn. Và Nhưng mà đúng là mọi thứ thì nó cần cái thời điểm, và thật sự lúc này thì chị biết là khi em nhắn tin một cách rất là ngẫu hứng và đột đột xuất cho chị là em sẵn sàng, em đồng ý tham gia, và chị thấy rằng chị không thể bỏ lỡ được cái giây phút đó, bởi vì nó là đúng thời điểm. Chị muốn muốn hỏi về cái cảm xúc bây giờ của em á, một cái buổi tối của em, thật ra không phải là tối nữa rồi mà là 3 giờ, hơn 3 giờ sáng ở Việt Nam, thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em hãy chia sẻ cho các thính giả của Maysia biết.
Sau buổi tối hôm nay, hiện tại tâm trạng của em cảm thấy đang rất là vất vả, bởi vì như em có nhắn tin với chị trước đấy, chính là buổi tối ngày hôm nay khi em được tham gia, được 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 ngồi ở một cái vị trí rất đẹp trong một cái buổi giao hưởng ở ở nhà lớn, với toàn bộ cung bậc cảm xúc trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Em cảm thấy là trong khoảng thời gian mà từ lúc em từ Pháp về Việt Nam là em đã một phần tâm hồn của em bị đánh mất rồi, mà cái cảm xúc hiện tại nó giống như kiểu như là mình đã không nhận ra là mình đã mất cái điều đấy cho đến khi mà điều đấy nó quay trở lại. Nhưng mà đang xem vào đấy thì em cảm thấy là vẫn luôn luôn là thái độ mà em nhìn mọi thứ mọi ngày đấy, chính là thái độ biết ơn. Bởi vì là khi mà mình đang ở trong một cái trạng thái nó tương đối nhạy cảm như này, mà mình được trải lòng với một người mà cực kỳ hiểu mình, với một người mà có một cái năng lượng, một cái từ trường mà họ cũng tương đương mình, hoàn toàn có thể hiểu mình, thậm chí chỉ qua một bức ảnh hoặc qua một vài lời caption, qua một vài tin nhắn, cảm thấy biết ơn bởi vì là mình được lắng nghe. Và cảm thấy biết ơn rất rất nhiều là bởi vì là kể cả khi cái câu trả lời của mình đến với một cái thời điểm mà tưởng như là không hề phù hợp một tí nào cả, bất kể ở múi giờ nào, thì cái mong đợi đấy, cái mong muốn đấy của mình vẫn được đáp lại. Nên là nếu mà cảm xúc dành cho bản thân em thì nó vẫn chính là cái gì đó như em nói, là một cái gì đấy, là một cái tâm trạng mà tìm lại được một cái gì mình đã mất từ lâu. Nhưng mà với chị hiện tại ngay lúc này, anh cảm thấy cực kỳ là biết ơn, là biết ơn với những cái gì mà vòng cuộc đời đã mang lại cho mình, mà chị mang lại cho em, mà giây phút này mang lại cho em. Thật sự
Chị cũng thật sự biết ơn, trân quý cái mối quan hệ này, cái sự contribute của em dành cho mối quan hệ này cùng xây đắp với nhau. Đấy là cái điều mà rất trân quý đối với chị. Quay trở về cái việc mà em vừa chia sẻ là em đã trải qua là 3 tiếng tham gia một cái buổi gọi là gì, nhạc thưởng thức nhạc giao hưởng đúng không? Vậy
dạ.
thì em có thấy rằng là thật ra cái tâm hồn của mình nó thật sự vẫn ở đó, nhưng bằng một cái đại loại nhân những cái nhân duyên khác trong cuộc sống của mình nó làm lấp đi cái tâm hồn đó, và mình nghĩ rằng là mình đã bị rơi rụng nó, mình đã đánh mất nó đi ở một cái nơi nào. Nhưng mà khi mà âm nhạc là một thứ hàn gắn, một thứ có sức mạnh chữa lành rất là lớn, và nó giúp mình nhận ra là à, cái tâm hồn đó, cái tình cảm đó, cái tình yêu đó nó vẫn ở đó trong mình thôi, nó cũng chẳng mất đi đâu cả. Đó có phải là cái cảm nhận của em không?
Có vẻ như là em nghĩ về ngôn từ chị miêu tả nó rất là đúng, nghĩa là mình sẽ không bao giờ cảm thấy nó thân quen đến thế cho đến khi mà mình tiếp xúc lại chị, thì hóa ra là một phần tâm hồn của em nó không bị cằn cỗi đến cái mức mà em tưởng, nó vẫn luôn ở đấy, chẳng qua là nó cần một chất xúc tác thì nó thức dậy lại. Có nghĩa là em nhớ em biết là trong vòng 3 tiếng đấy, và những cái gì nó gọi là ký ức nó tràn về rất là nhanh, và cảm xúc đấy và cảm giác đấy và cái sự ghi nhớ đấy nó quay trở về rất là nhanh. Em nhớ những ngày tháng mà em vẫn còn là sinh viên ở Paris đó chị, em nhớ là em vẫn còn dành dụm cái tiền học bổng của mình để mà mua một cái vé ở Opéra Garnier, để mà xem một cái vở kịch cái vở opera, hoặc là một cái vở kịch ballet của Giselle, hoặc là thậm chí là cái chuyến đầu tiên của em đi tới Moscow ấy. Nó chẳng phải là vì trao đổi hay là vì học bổng hay là vì cái gọi là chuyến công tác chuyên gia gì cả, mà nó là vì em muốn lần đầu tiên được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng, được thưởng thức cái vở kịch Hồn Thiên Nga của Tchaikovsky, mà chính phải là cái đoàn của đoàn ca múa nhạc Bolshoi của Moscow trình diễn cơ. Thì đấy là cái lý do đầu tiên của Moscow, nghĩa là cái tình yêu em mạn phép được gọi là tình yêu, và cái sự đam mê và cái sự nhiệt huyết của em dành cho giao hưởng tính phòng, với lại cho cái môn nghệ thuật này, nó vốn dĩ nó vẫn rất là mãnh liệt. Chẳng qua là khi mà em, như chị nói, khi mà có những nhân viên khác vào đến với mình, nó tạm thời chiếm cái sự chú ý của mình, cái sự quan tâm của mình, thì những điều khác tạm thời để ở phía sau, thì mình xử lý những điều ngắn hạn trước mắt. Và đêm nay em thực sự được sống lại ở cái thời điểm khoảng 7 năm trước, khi mà em đến Paris, khi mà em được vẫn còn sống một đời sinh viên ở một giai đoạn trưởng thành hơn, biết yêu cuộc đời hơn.
Vậy thì thật ra chị cũng có thể mường tượng được cái câu trả lời của em sẽ là gì, nhưng chị vẫn muốn hỏi là em thích con người nào của em nhất, cái tâm hồn nào của em nhất, trong giai đoạn nào của em nhất?
Sau câu trả lời này thì có thể chị và audience sẽ nghĩ rằng là em sẽ là một người em là một người tham lam, và em không hiểu những chuyện đấy. Kỳ thực mà nói thì ở bất kỳ giai đoạn nào, khi mà con người em đang hướng tới điều nào, nó cũng luôn luôn có lý do để em thích thú. Ví dụ chẳng hạn như quay trở lại khoảng thời gian khi em vẫn còn đang sống một đời sinh viên đi, ở một cái nôi văn hóa ở châu Âu, em thích con người lúc đấy. Em không có quá nhiều suy nghĩ, mọi quyết định của em nó chỉ đơn giản và thuần khiết. Cách lựa chọn, cách đưa ra lựa cách lựa chọn và đưa ra quyết định của em, nó cũng hoàn toàn thuần khiết, tức nghĩa là mình có cần với đó hay không, mình có yêu với đó hay không, mình có thấy thích con người đấy hay không, và cái hoạt động này, cái tấm vé này, hay là cái sự mua sắm này, nó cảm thấy mình hạnh, nó làm mình cảm thấy hạnh phúc không. Khi ấy em cảm thấy là tâm hồn của em rộng mở và tự do rất là nhiều. Khi về Việt Nam, và đặc biệt là khi ấy, mình tạm gọi là khi em làm chủ doanh nghiệp ấy, khi ấy cái bức tranh nó lại khác. Khi đó thì thay vì lựa chọn những cái lựa chọn nó dễ dàng hơn, thì đi cùng với em nó có khoảng 300 con người, tương đương với 300 gia đình. Thì khi đó mọi cái sự lựa chọn mình nó không dễ dàng nữa, ta bị ràng buộc tất cả những điều kiện. Em cũng vẫn khá thích con người em khi đấy, tức là nó có sự lý trí, nó có sự cân đo đo đếm, nó có sự thử thách, và vấn đề ở chỗ mà làm mình được thể hiện bản thân mình qua những thứ đấy. Em cũng rất hiểu đó. Để trả lời câu hỏi của chị một cách ngắn gọn nhất, sau hai cái diễn giải đấy, thì em nghĩ rằng là ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời này, em cũng cảm thấy rằng là mình có một điểm nào đấy để tự bản thân mình cảm thấy thích ấy.
Ok, vậy thì có một giây phút nào đó mà em cảm thấy mình có thể làm mình tốt hơn không? Hay là
Có chứ.
không? Thậm chí là
Em xin
mình
lỗi.
không thích bản thân mình trong cái giây phút đó.
Có chứ, có rất nhiều. Có rất nhiều, thực sự là như thế. Em thừa nhận là có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống em hành xử không tốt, và em xử lý vấn đề nó chưa thực sự tốt nhất mức có thể. Em nghĩ rằng là em chưa có một khoảnh khắc nào mà em thích bản thân mình nhất cả. Nhưng mà ví dụ như một khoảnh khắc rất đơn giản là ngoài việc trả lương đúng thời hạn với các bạn ra, các bạn nhân viên của em ra, thì nếu tháng đó hoặc nếu quý đó công ty an ninh là ra một tí chẳng hạn thì các bạn sẽ có thưởng, và em cảm thấy rất tự hào bản thân mình khi mà mình đã điều phối một công ty và nó có một tình trạng tốt như thế, để cho tất cả những người đang đi cùng mình họ có thể chia sẻ cái điều hạnh phúc đấy của mình. Hoặc đơn cử như buổi lúc ở đây em làm việc tốt và em nhận ra được là cái người quốc tế nó thực sự đang 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 ảnh hưởng đến cái người mà mình đang hướng tới ấy. Mình nhìn thấy là cái niềm hạnh phúc và cái niềm vui ấy, ngay với họ ấy. Thì nó cũng là cái những khoảnh khắc mà em cảm thấy rất là thích, rất là thích về bản thân mình, không dám là tự hào nhưng rất là thích về bản thân mình, rất là thích về những gì mình đã làm. Khoảnh khắc à, khoảnh khắc thì rõ ràng có rất là nhiều. Có thể cái điều này nó sẽ nằm ngoài câu hỏi của chị một chút, nhưng em nghĩ là có một, nếu như có một lúc mà để em thực sự muốn quay lại thì em nghĩ là em sẽ không quay lại đâu. Chị mày biết vì sao không? Vì em nghĩ là những điều tốt đẹp đấy em đã làm và đang làm rồi, và những điều tốt đẹp đấy nó vẫn sẽ sống cùng em theo thời gian, nghĩa là cứ khi nào em sống thì những điều tốt đẹp nó vẫn sẽ diễn ra thôi, nó không có lý do gì để dừng lại đâu ạ.
Em có nghĩ rằng là tất cả những điều mình làm, tất cả những gì đến trong cuộc sống của mình, nó thật ra không có cái gì nó là sao ta? Nó là không đúng cả, mà mọi thứ nó là chính xác, nó là đúng những cái mà cần phải xảy ra, cần phải đến và mình cần phải làm trong cái cuộc đời này của mình, có đúng không? Em có nghĩ như vậy không?
Anh phải nói là để nhận ra điều đấy em mất rất nhiều thời gian đấy, bởi vì có một thời gian em đã sống trong một cái suy nghĩ là sao cuộc đời này nó lại bất công như thế, tại sao mà mình đã làm tất cả mọi thứ mình có thể, và thậm chí đó và thậm chí có thể làm hơn. Có thể ví dụ hôm nay em 28 tuổi, nhưng bạn gái ở độ tuổi 28 anh cảm thấy là họ đáng lẽ họ cuộc sống rất là dễ thở ấy. Họ có một cuộc sống tương đối đẹp, lương một tháng khoảng 20-30 triệu, có một bạn trai cũng tương đối, rồi thì công việc thì nó không hẳn là up and down quá nhiều, thỉnh thoảng là đó có biến động nhưng mà về cơ bản là nó ổn định. Rồi thì gia đình rồi tất cả mọi thứ nó kia thế rất ok. Nhưng tại sao và dường như thì cái nhịp độ mà họ hoạt động, họ chuyển động ấy, họ không không cần quá nhiều, có nghĩa là ở một cái thang điểm nào đấy họ chỉ cần hoạt động khoảng 5 đến 8 điểm là họ đã đạt được cái mức như em vừa mới đạt rồi. Nhưng đôi khi anh còn thấy là em làm tận mức 12, 13, 15, thậm chí là có những thời điểm lên tới 20 nữa, nhưng tại sao em vẫn không thể có những cái thứ như họ, như như mình muốn? Đã có thể nó rất dài, phải tương đối là rất dài. Em sống với một cái niềm uất ức là tại sao cuộc sống lại luôn đưa cho mình những sự lựa chọn mà dường như nhìn bên ngoài nó có vẻ rất bất công. Nhưng mà anh nhận ra là mọi thứ đều có giá trị của nó, chị Minh.
Vậy thì
Tất nhiên phải mất thời gian rất lâu, mất thời gian rất rất lâu em mới có thể nhận ra điều đấy và sống với một thái độ khác.
Trên đây là phần 1 của cuộc trò chuyện, mình sẽ đăng phần còn lại trong tập tiếp theo của Maysia. Hy vọng qua những tâm sự này, các bạn có thể tìm thấy cho mình một giá trị nào đó, hoặc đơn giản là gợi lên trong bạn bất cứ những cảm nhận hay suy nghĩ tích cực nào. Đối với May, đó là một ý nghĩa rất lớn rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15 của Maysia. Cheers! Và đây là Maysia, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!